e nhỏ tầm quan trọng của việc nghe kinh. Năm xưa, Thiên Ất Pháp Sư ở Cao Hùng nêu ra một câu hỏi: tại sao đạo tràng hiện nay khó quản lý như vậy? Tôi dùng hảo tâm, ý tốt để đối xử với đại chúng, đại chúng lại vong ân bội nghĩa. Tôi chỉ nói với Pháp Sư một câu: đó là vì đạo tràng chẳng có đạo. Đạo tức là mỗi ngày đều phải giảng kinh. Lúc trước người học trò mỗi ngày đều phải đọc sách, 3 ngày chẳng đọc sách thì mặt mũi mất hết, vì thói quen tập khí từ vô thủy kiếp đều khơi dậy. Mỗi ngày nghe kinh là mỗi ngày đè nén phiền não tập khí của mình. Một ngày không nghe kinh thì thói quen đều khơi dậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng hướng dẫn đại chúng niệm Phật, tham thiền. Ngài giảng kinh thuyết pháp mỗi ngày, còn tu hành là ở nơi mỗi cá nhân. Lúc trước trong đạo tràng có 2 thời giảng kinh. 2 thời là đơn vị thời gian của Ấn Độ. Ấn Độ chia 1 ngày đêm thành 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời, cho nên 2 thời ở Ấn Độ là 8 tiếng đồng hồ hiện nay. Mỗi ngày 8 giờ liên tục nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, tự mình dần dần sẽ minh bạch khai ngộ. Ngày nay đạo tràng chẳng giảng kinh, ai cũng nghĩ ngợi lung tung, thì đạo tràng làm sao có thể hòa mục cho được. Hiện nay Pháp Sư giảng kinh ít, phương pháp bù đắp là dùng băng thâu hình, thâu âm để nghe kinh. Đây là phương pháp cứu cấp. 4 chúng đồng tu đều phải nghe kinh, tuyệt chẳng thể gián đoạn. Cũng giống như học trò vào trường học, mỗi ngày nghe kinh 2 giờ đồng hồ, nghe như vậy không gián đoạn, trong vòng 2-3 năm thì sẽ biến đổi thể chất. Nếu chẳng nghe kinh, chẳng nghiên giáo, học Phật 30 năm, 50 năm vẫn là phàm phu, mỗi ngày đều làm những chuyện thị phi, nhân ngã, tạo tội nghiệp tam đồ. Tôi là một phàm phu, lúc trẻ tuổi cũng nhìn thấy chỗ sai xấu của người khác. Hiện nay tôi nhìn ai cũng là Phật Bồ Tát. Cảnh giới này làm sao chuyển biến được? Là do 40 năm giảng kinh, đọc kinh chẳng gián đoạn. Đây là kinh nghiệm của tôi. Lúc tôi chẳng giảng kinh thì mỗi ngày đều đọc kinh, chẳng có ngày nào buông lỏng. Việc này có thể nói để quý vị rút kinh nghiệm. Thế nên nhất định phải đọc kinh, nghe kinh, phải hết lòng thực hiện tam phước lục hòa. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư dạy: nếu là người tu đạo chân chánh, chẳng nhìn lỗi của thế gian. Đây là một câu rất quan trọng, có thể giúp cho chúng ta tu hành thành tựu. Người chân chánh tu đạo chẳng nhìn lỗi lầm của người khác trong thế gian, chỉ nhìn lỗi lầm của mình. Nếu bạn chẳng nhìn lỗi lầm của mình, chuyên nhìn lỗi kẻ khác, thì nhất định sẽ đọa tam đồ, khẳng định chắc chắn 100%. Số 2 nhỏ: xây dựng đạo tràng. Buổi sáng ngày 24 tháng 2 1999. A nhỏ: y báo chuyển theo chánh báo. Ở Úc Châu, Tân Tây Lan, New Zealand, tìm nơi phong cảnh đẹp đẽ, núi sông tao nhã để làm đạo tràng chẳng khó. Vấn đề ở chỗ có người chân chánh tu đạo hay không. Có câu cảm ứng đạo giao, nếu chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ ứng. Không những hữu tình chúng sanh có ứng, sơn hà đại địa vô tình cũng sẽ cung ứng cho bạn. Đó là như trong kinh thường nói, y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo là tâm của mình, trừ mình ra đều là y báo. Chúng ta nương dựa vào hoàn cảnh sinh tồn, hết thảy người, sự, việc, núi sông đại địa đều thuộc về y báo. Thậm chí chư Phật, Bồ Tát cũng là y báo của chúng ta. Nhà Phật nói về danh từ y chánh, y báo, chánh báo, chúng ta phải minh bạch, hiểu rõ khái niệm ấy. Tâm chúng ta chánh trực thì cảm ứng sẽ chánh trực, tâm tà dại thì cảm ứng sẽ tà dại. Thế nên mới nói hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, hết thảy pháp duy tâm hiện. Hoàn cảnh bên ngoài không tốt, xấu ác là vì tâm mình tà, tâm mình xấu ác, tuyệt chẳng thể trách hoàn cảnh. Làm thế nào cải tiến hoàn cảnh sinh hoạt của mình? Phải sửa đổi bắt đầu từ tâm niệm, tâm chánh trực, hết thảy pháp đều chánh trực. Cho nên sinh hoạt của chư Phật, Bồ Tát trang nghiêm như vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy y báo, chánh báo, trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật. Trong Kinh Giảng Sanh thấy y báo, chánh báo, trang nghiêm của A-di-đà Phật. Từ đó mới biết tâm hạnh chẳng tương ứng với A-di-đà Phật thì niệm Phật cũng chẳng thể vãng sanh. Tâm hạnh là việc quan trọng hạng nhất trong việc vãng sanh. Trong đoạn cuối của Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao, Từ Dân Quán Đảnh Pháp Sư nói đến 100 thứ quả báo của người niệm Phật. Quả báo đầu tiên là đọa địa ngục A Tỳ. Đối với chuyện này tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nên mới hỏi thầy Lý. Thầy Lý nói đây là một vấn đề quan trọng, tôi chẳng nói riêng cho anh biết, tôi sẽ trả lời trong buổi giảng kinh. Tại sao niệm Phật lại đọa địa ngục A Tỳ? Cả ngày từ sáng đến tối trong miệng thì niệm A Di Đà Phật, trong tâm mong cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng ngôn ngữ hành vi đều phá hoại đạo tràng, phá hoại Phật pháp, tạo nghiệp phá hoại Tam Bảo, cho nên quả báo sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Đặc biệt là thời kỳ đấu tranh kiên cố, trong đời mạt pháp các người xuất gia cùng chung cư trú tại một đạo tràng chẳng hòa hợp, cứ đấu tranh với nhau, tuy niệm A Di Đà Phật tương lai cũng sẽ cùng nhau đọa địa ngục A Tỳ. Đạo lý là như vậy. Niệm Phật làm sao mới có thể vãng sanh thượng phẩm? Tâm là tâm Phật, hạnh là hạnh của Phật thì nhất định sẽ sanh tịnh độ. Thế nên tôi thường nói những người trên 60 tuổi thì bất cứ chuyện gì cũng đừng để ý, đừng quan tâm quá nhiều, một lòng một dạ cầu sanh Cực Lạc thế giới, vạn duyên buông xuống. Bạn làm việc thiện rất tốt, bạn hộ pháp rất tốt, bạn giết người đốt nhà cũng tốt, cái gì cũng tốt, đối với chính mình chẳng liên can gì hết. Bạn tạo nghiệp của bạn thì bạn chịu quả báo của bạn, tôi tạo nghiệp thì tôi chịu quả báo của tôi. Tự mình phải tìm ra một con đường thoát ly, họ tiến về địa ngục A Tỳ, nếu mình đi theo thì mình cũng ngu si. Người ta chửi mắng mình tôn kính họ, người ta hủy báng mình tán thán họ. Con người ai cũng có ưu điểm và cũng có khuyết điểm. Nếu có thể chỉ nhìn ưu điểm của người ta thì người trong thiên hạ đều là người tốt. Nếu chỉ nhìn khuyết điểm của người ta thì ngay cả Phật Bồ Tát cũng chẳng là người tốt. Từ đó có thể biết thị phi thiện ác chẳng có tiêu chuẩn, chỉ dựa trên sự khởi tâm động niệm của mình. Nếu tâm thiện thì tận hư không trọn khắp pháp giới, chẳng có gì là không thiện. Nghĩ vậy thì cả đời bạn sẽ rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Thế nên đừng yêu cầu người khác giống mình. Muốn nghiên cứu một khóa tụng sáng tối tiêu chuẩn, một Phật thất, một nghi thức cho tam thời hệ niệm tiêu chuẩn, để cho tất cả tịnh tông học hội trên thế giới đều y theo tiêu chuẩn đó, như vậy là sai lầm. Sự ưa thích của mỗi người khác nhau, không thể yêu cầu cả thế giới đều giống như mình. Khổng Phu Tử dạy chúng ta phải nhập cảnh tùy tục, được vậy thì sẽ tự tại biết bao. Phổ Hiền Bồ Tát dạy hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, tức là dạy mình phải thuận theo người ta, đừng yêu cầu người ta thuận theo mình. Đây là chỗ khác nhau giữa Phật Bồ Tát và phàm phu. Phật Bồ Tát có thể tôn trọng thuận theo người khác, ngược lại phàm phu muốn người khác phải thuận theo mình, phục tùng theo mình. Thế nên phàm hay thánh là dựa trên một niệm khác nhau mà thôi. B nhỏ, văn hóa đa nguyên. văn hóa đa nguyên là gì? Hằng thuận chúng sanh chính là văn hóa đa nguyên. Phải tuân lệnh của một người, đó là văn hóa thống nhất, là văn hóa nhất nguyên. Thí dụ, một buổi họp quy mô lớn, quốc kỳ của toàn thế giới treo chung một chỗ sẽ rất đẹp. Nếu tất cả quốc kỳ của các nước trên thế giới đều có cùng một màu thì sẽ chẳng đẹp cho lắm. Trong vườn hoa, trăm hoa đua nở sẽ rất đẹp. Nếu chỉ trồng một loại hoa thì sẽ rất đơn điệu, chẳng có giá trị thưởng thức. Thế nên, văn hóa trên căn bản là đa nguyên, nhiều nguồn gốc. Lấy một thân thể để nói, thì mắt có thể thấy, tai có thể nghe, cái tổ hợp này chính là đa nguyên vậy. Nếu phải thống nhất thành nhất nguyên, chỉ cần có mắt mà thôi, tai mũi miệng đều bỏ hết, thì người ta sẽ chẳng thể sinh tồn. Cho nên, mỗi khí quan trong thân thể đều là một tổ hợp văn hóa đa nguyên. Thế giới cũng là một thể cộng đồng có văn hóa đa nguyên. Làm sao có thể ép người ta thành nhất nguyên văn hóa được? Nhà Phật nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nhất là nhất nguyên, đa là đa nguyên. Nhất nguyên là nói về tự tánh, đa nguyên là nói về hiện tướng, tác dụng. Kinh Hoa Nghiêm nói, thể, tướng, dụng. Thể là nhất nguyên, tướng và dụng là đa nguyên. Đây là chân lý, chân tướng sự thật. Nếu phản nghịch lại thì chẳng kiết tường, chắc chắn sẽ có hung hiểm. Chắc chắn sẽ có hung hiểm, tai nạn. Nếu bạn có thể thuận theo thì sẽ hạnh phúc mỹ mãn, phi thường. C nhỏ, khống chế và chiếm hữu. Làm thế nào nổi trong đời này thoát ly ra khỏi tam giới, lục đạo, thập pháp giới, giảng sanh cực lạc thế giới, thành tựu viên mãn Phật đạo? Nhất định phải tiêu trừ chướng ngại của mình. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, chướng ngại thứ nhất chính là có ý niệm muốn khống chế, điều khiển người khác. Đây là chướng ngại rất lớn. Hy vọng người khác đều nghe lời mình, tâm niệm như vậy là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đó là căn bản của lục đạo sanh tử luân hồi, nhất định phải xả bỏ. Quan niệm sai lầm thứ nhì chính là muốn chiếm hữu, chiếm lấy hết thảy người, sự vật. Trong Kinh Bát Nhã, Đức Phật giảng về chân tướng sự thật của hiện tướng, tác dụng. Kinh Kim Cang dạy, ba tâm chẳng thể được. Đó là tâm quá khứ chẳng thể được, tâm hiện tại chẳng thể được, tâm tương lai chẳng thể được. Nếu quả thật bạn hiểu được thì bạn sẽ thành Phật rồi, vì cách dụng tâm của bạn cùng chư Phật tương đồng. Đối với hết thảy người, sự, vật, nếu bạn còn khởi tâm động niệm thì bạn chưa hiểu Kinh Kim Cang. Ba tâm chẳng thể được, cho nên chẳng có tâm để được năng đắc. Tâm có thể khống chế. Những gì muốn được khống chế, muốn đạt được là người, sự, vật ở bên ngoài. Những thứ này thuộc về cảnh giới. Hết thảy cảnh giới đều là pháp, do nhân duyên sanh, chẳng có tự tánh. Thể của nó là không, trọn chẳng thể được. Thế nên những thứ bên ngoài như người, sự vật đều chẳng thể được. Phần cuối Kinh Kim Cang có tổng kết như sau: hết thảy các pháp hữu vi, như mộng, quyển, bọt, bóng, như sương và cũng như ánh chớp, nên quán như vậy. Cách nhìn này chính là cách nhìn của chư Phật Như Lai, tức là Phật tri, Phật kiến. Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta nhập Phật tri kiến. Tri kiến của Phật chính là hết thảy các pháp hữu vi, như mộng, quyển, bọt, bóng. Trong hết thảy pháp đều chẳng có tâm niệm được mất, chẳng có tâm niệm chiếm hữu, khống chế thì sẽ được đại tự tại. Nhà Phật nói chân giải thoát, đại tự tại là được từ chỗ này. Nếu vẫn lo được, lo mất, vẫn còn tâm niệm muốn khống chế hết thảy người, sự vật, thì như vậy là phiền não, trói buộc, bạn sẽ chẳng tự tại. Không tự tại chẳng phải do người khác đem cho bạn đâu, là do chính mình tạo thành đấy. Hết thảy pháp đều do duyên sanh, duyên tụ, duyên tán, duyên hợp, duyên tan. Hiểu được chân tướng sự thật này thì chúng ta mới có thể kết duyên tốt, kết thiện duyên với hết thảy chúng sanh, với chư Phật Như Lai. Đê nhỏ xây đạo tràng. Chân chánh phát tâm tu hành, chân chánh cần một nơi có phong cảnh xinh đẹp, thù thắng để làm đạo tràng. Lai cư sĩ sẽ phát tâm cúng dường, thành tựu cho các bạn tu đạo, tương lai làm Phật, làm Bồ Tát. Hiểu được đạo lý này, cần hay không cần là việc của các bạn. Hôm nay tôi giao gậy của cuộc chạy đua tiếp sức, tôi đã hết việc rồi, cái gì cũng chẳng cần nữa. Trên thế gian này tôi không cần lưu luyến bất cứ thứ gì, chẳng có ưu, chẳng có lo nữa. Các bạn lo sợ thế giới có tai nạn to lớn, nhưng tôi chẳng lo sợ. Tôi nhìn bom nguyên tử nổ tung như coi đốt pháo bông vậy. Đây là quan niệm, cách nhìn, cách suy nghĩ của chúng ta chẳng giống nhau. Chúng ta xây dựng đạo tràng tại Úc Châu là vì chúng sanh ở nơi đó, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đó là hành Bồ Tát đạo. Được như vậy thì xây dựng đạo tràng này mới có ý nghĩa. Chúng ta đến nơi ấy chẳng phải là để tránh nạn, hưởng phước, mà là để hoằng pháp lợi sanh. Đây là để báo ân Phật, báo ân cha mẹ. Đây là nguyên nhân xây dựng đạo tràng. Có người hỏi tôi: thưa Pháp Sư, đạo tràng của Thầy ở đâu? Tôi nói: tôi chẳng có đạo tràng, cả đời đều trụ tại đạo tràng của người khác. Cho nên chúng ta xem chân tướng sự thật cho rõ ràng, cho minh bạch, thì sẽ tâm an, lý đắc, sẽ chẳng có vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, trí huệ bát nhã của tự tánh sẽ hiện tiền. Trí huệ chẳng cần học tập, là trong tự tánh vốn sẵn có đầy đủ. Được như vậy thì bạn làm sao chẳng tự tại. E nhỏ học giảng kinh. Việc quan trọng nhất của đạo tràng là giảng kinh thuyết pháp, một ngày cũng chẳng thể thiếu. Nếu chẳng có pháp sư có thể giảng kinh thuyết pháp thì mình cần phải phát tâm cầu người chẳng bằng cầu mình. Giảng không hay thì làm sao cầu Phật Bồ Tát gia trì. Tôi thường nói tôi chẳng biết giảng kinh. Tôi hy vọng Phật Bồ Tát mượn thân thể của tôi để giảng kinh, thân thể của tôi miễn phí, cho Phật Bồ Tát mượn không điều kiện. Phải thật sự phát tâm này, tuyệt chẳng vì chính mình, hết thảy đều vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Cho nên nhất định phải đọc kinh, phải nghe Phật Pháp, tự mình phải phát tâm học giảng kinh. Giống như cư sĩ Triệu Lập Bồn ở Los Angeles, Mỹ Quốc, nghe tôi giảng kinh rất hoan hỷ nên phát tâm học giảng kinh. Ông học hai bộ Lục Tổ Đàn Kinh và Kim Cang Kinh. Ông hỏi tôi: cả đời tôi chuyên nghe hai bộ kinh này được không? Tôi trả lời: được. Sau khi ông nghe hai bộ kinh này hết hai mươi mấy lần xong, nói với tôi. Tôi nói: ông tiếp tục nghe, nghe hết 100 lần xong, lại nghe tiếp 100 lần nữa. Hiện nay ông giảng hai bộ kinh này rất hay, còn đến khắp nơi ở Mỹ để giảng, ông đã thành chuyên gia. Cho nên không cần phải học phương pháp giảng kinh, thuộc lòng rồi thì sẽ biến thành của mình. Dùng giảng kinh thuyết pháp để giúp đỡ người khác, có niềm nhiệt thành này thì tự nhiên sẽ có Phật Bồ Tát gia trì. Có câu: trụ sắt mài thành kim, chỉ cần công phu sâu. Chỉ cần có tâm chân chánh, thật sự chịu làm, đâu có lý nào không thành công cho được. Thế nên đừng coi thường chính mình, chẳng có chuyện gì trong thiên hạ không thể thành tựu được cả. Việc khó nhất trong thiên hạ là việc làm Phật cũng có thể làm được. Ngoài chuyện này ra đều là chuyện nhỏ, chẳng cần phải bận tâm. Giảng kinh không có gì khó cả, chỉ sợ là tự mình không chịu làm mà thôi. Cho nên tự mình làm thật sự, chân chánh phát tâm thì có thể thành tựu, có thể tiếp tục huệ mạng của Phật, tự lợi, lợi tha. Số 3 nhỏ, viện dưỡng lão là công trình có hy vọng nhất. Buổi sáng ngày 21 tháng 3 1999 đến 25 tháng 3 1999. Hiện nay do kỹ thuật khoa học y dược phát đạt, thọ mạng của con người được kéo dài. Phật nói đây là phước báo của họ đã tu từ đời trước. Người trường thọ nhiều, nhân khẩu thêm nhiều người già, đây là vấn đề nghiêm trọng trong xã hội hiện nay. Chính phủ của các quốc gia, địa phương đều vô cùng quan tâm đến việc này, cho nên xây dựng chung cư người già và viện dưỡng lão một cách phổ biến. Chúng tôi thấy những làng hưu trí ở Úc Châu đều là những phước lợi cho người già. Phật Pháp rất coi trọng việc dưỡng lão, đây là thực hiện tịnh nghiệp tam phước. Điều đầu tiên dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết hại, tu thập thiện nghiệp. Thế nên lập viện dưỡng lão tức là thực hiện lời giáo huấn của Đức Phật một cách thực tiễn. Giáo huấn này là cơ sở cho toàn bộ Phật Pháp. Nếu chẳng thật sự dụng công trên việc này, niệm Phật cũng chẳng thể vãng sanh, tu học bất cứ pháp môn nào cũng chẳng đạt được kết quả. Cho nên dưỡng lão là vấn đề trung tâm của Phật Pháp, quan trọng hơn bất cứ việc gì khác. Nhưng trong xã hội có nhiều người cho rằng viện dưỡng lão là công trình chẳng có hy vọng, người già rồi thì sẽ chết, chẳng bằng lập cô nhi viện, lập trường học. Quan niệm này rất sai lầm. Có hy vọng hay không là tại con người, có hy vọng hay không là ở tại con người, chẳng ở tại sự việc. Chánh phủ Tân Gia Ba khuyến khích các đoàn thể tôn giáo lập viện dưỡng lão và cô nhi viện, lo cho những người già và cô nhi chẳng có người thân chăm sóc. Chúng tôi vô cùng quan tâm đến việc này. Chúng tôi thúc đẩy giáo dục tái sanh, giáo dục đời sau, cho nên người già trở nên có hy vọng, hơn nữa lại là hy vọng chân thật. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rõ chân tướng của sanh tử. Đó chỉ là hiện tượng nhân quả chuyển biến và tiếp nối mà thôi. Sanh mạng là vĩnh hằng, sắc thân của người phàm hiện thành và chuyển biến theo nghiệp lực mà họ đã tạo. Cho nên người già trong sự chuyển biến này sanh khởi niềm hy vọng lớn nhất. Năm 1983, tôi đến một chung cư dành cho người già ở Cụ Kim Sơn, San Francisco. Nơi ấy có hơn 400 người già. Ngoài ra còn có xây thêm một nhà giữ trẻ. Đây là do một người Do Thái xây dựng, làm rất thành công. Từ đó, tôi mới liên tưởng đến đạo tràng Phật giáo ở thế kỷ 21, nhất định sẽ có hình thức như vậy. Gợi cho tôi ý tưởng về làng Di Đà. Những người trụ ở làng Di Đà là những người về hưu. Những gì cần làm trong đời họ đều đã làm xong. Đến lúc về hưu vẫn còn thời gian dư thừa, chúng ta nên giúp cho họ làm một sự chuyển biến cho đời sau. Đây là công trình rất có ý nghĩa. Do đó chúng ta phải dạy giáo dục về tôn giáo cho họ, mỗi ngày cho họ có cơ hội nghe kinh, giúp họ giác ngộ, mỗi ngày hướng dẫn họ niệm Phật. Họ sẽ ý thức đến sanh hoạt tu học lúc về già mới là sanh hoạt hạnh phúc nhất trong cả đời của họ. Người Trung Quốc thường nói, lúc còn trẻ, đồng niên, thiếu niên phải dung bồi phước, đặt nền móng cho phước đức cả đời. Lúc tráng niên phải phục vụ cho xã hội, cho nhân dân, đây là tạo phước. Lúc về già mới hưởng phước. Thế nên hưởng phước nhất định phải đợi đến già. Chúng ta phải thực hiện quan niệm này. Con người lúc lớn tuổi, nếu chẳng có việc gì để làm thì sẽ khởi vọng tưởng, sẽ sanh phiền não. Cũng như người ngoại quốc thường nói, tuổi già là phần mộ của cuộc đời. Câu này khác hẳn với cách suy nghĩ của người Trung Quốc. Cho nên giáo dục tôn giáo vô cùng quan trọng. phải giải thích cho họ biết về tình huống trong lục đạo luân hồi, nói cho họ biết sự thù thắng trang nghiêm của cõi nước chư Phật trong thập pháp giới, giới thiệu lịch sử của Tây Phương Cực Lạc thế giới, sự tu học của A Di Đà Phật lúc còn tu nhân, sự thành tựu trên quả địa lúc thành Phật, sự tán thán của chư Phật, sự thù thắng của việc vãng sanh, làm cho họ tràn đầy hy vọng, tràn đầy sức sống, giúp cho họ thật sự thấy thấu suốt thế gian, buông xuống hết thảy, được đại tự tại. Chỉ cần họ thoát ly khỏi lục đạo luân hồi, thoát ly thập pháp giới, vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ thành Phật. Đạo tràng của chúng ta chỉ cần có một người niệm Phật vãng sanh thành Phật thì tất cả đầu tư kiến thiết sẽ chẳng uổng phí. Thế nên đây là một công trình có hy vọng nhất. Hy vọng gì trong thế gian cũng chẳng thù thắng bằng hy vọng này. Loại viện dưỡng lão này thành tựu cho đạo tràng hạng nhất của chư Phật Bồ Tát, và cũng là đạo tràng tu học chủ yếu của thế kỷ 21. Chúng ta làm trước tiên, và cũng giới thiệu quan niệm, cách làm, thành quả của việc này cho các tôn giáo khác. Chúng tôi hy vọng tất cả tôn giáo đều có thể chủ động làm việc dưỡng lão này, đều có thể giúp đỡ người già vãng sanh thành Phật hoặc sanh lên trời hưởng phước trời. Kinh Đại Thừa nói, vãng sanh bất thoái thành Phật. Bất cứ người nào trên thế giới này chỉ cần hiểu được lý luận, phương pháp, tu học đúng như lý như pháp thì chẳng ai không thành tựu cả. Cũng như cổ Đại Đức đã nói, vạn người tu, vạn người đổ, vãng sanh. Vãng sanh thành Phật là việc khó nhất mà chúng ta cũng làm nổi, thì sanh lên trời há chẳng làm nổi ư? Mỗi tôn giáo đều có thiên đường mà họ hâm mộ và mong muốn được sanh đến. Chúng ta nên dốc toàn tâm toàn lực để giúp họ đạt đến mục đích sanh lên trời này. Chúng ta chịu sanh lên thiên đường và phải dẫn mọi người lên thiên đường. Đồng tu học Phật hy vọng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta phải dẫn dắt tất cả đồng tu của chúng ta đến cực lạc thế giới. Đây là công đức to lớn, vô cùng thù thắng trang nghiêm. Hy vọng hết thảy chúng sanh nội trong đời này ai cũng làm Phật, làm Bồ Tát. Đời này chúng ta sanh đến thế gian này mới có ý nghĩa, có giá trị, chẳng uổng công. Nhưng muốn thực hiện chuyện này, muốn làm được viên mãn thành công thì phải thâm nhập kinh tạng. Tôi học Phật 47 năm, giảng kinh 40 năm, thể hội về việc này vô cùng sâu đậm. Người xưa học Phật thành tựu nhiều, nguyên nhân chính là họ chăm chỉ, chẳng sao lãng việc đọc tụng, giảng giải, nghiên cứu, thảo luận, cho nên xây dựng tín nguyện kiên cố, dùng tín nguyện kiên định làm cơ sở thì sẽ thành tựu. Năm xưa khi Đức Thế Tôn còn tại thế, đã làm gương tốt nhất cho chúng ta. Mỗi ngày đều giảng kinh thuyết pháp, chưa từng gián đoạn. Các bạn đồng học, từng giờ, từng phút, mỗi ngày đều nghiên cứu, thảo luận, làm bạn với Phật, Bồ Tát. Thời thời khắc khắc đều chẳng xa lìa, ma sẽ chẳng thể nhiễu loạn, đạo nghiệp sẽ được thành tựu. Ngày nay tại Tân Gia Ba, mỗi ngày chúng ta giảng kinh 2 giờ đồng hồ, như vậy vẫn chưa đủ. Nhưng chúng sanh hiện đại chẳng có phước báo to lớn, họ phải làm việc, phải lo lắng cho gia đình, mỗi ngày có thể đến nghe giảng 2 tiếng đồng hồ là quý lắm rồi. Do đó chúng tôi nghĩ lúc về già mới là giai đoạn tu học thích hợp nhất. Họ đã buông xuống công ăn việc làm, con cháu đều trưởng thành, chẳng phải lo lắng nữa. Lúc bây giờ có thể an tâm để tu đạo, đây là thời gian tu đạo tốt nhất. Chúng ta nhìn rõ ràng, minh bạch rồi thì phải dốc toàn tâm toàn lực để giúp đỡ họ, thành tựu cho họ. Tôi yêu cầu cư sĩ Lý Mộc Nguyên, những công nhân viên phục vụ trong làng Di Đà tương lai phải được huấn luyện, phải nghe kinh mỗi ngày, phải niệm Phật ở niệm Phật đường. Chúng ta phải dùng tâm hiếu thuận cha mẹ để phục vụ cho mỗi người già, dùng tâm cung kính Phật, Bồ Tát để cung kính từng người lớn tuổi. Đây là chuyện mà những viện dưỡng lão khác chẳng có. Trong làng Di Đà, mỗi ngày có 2 giờ giảng kinh, 22 giờ niệm Phật. Nhưng như vậy chẳng có nghĩa là mỗi ngày phải nghe kinh niệm Phật suốt 24 giờ, mà là muốn người chân chánh phát tâm đến niệm Phật đường niệm Phật. Niệm mệt thì nghỉ ngơi, nghỉ xong bèn niệm tiếp. Trong niệm Phật đường, Phật hiệu không gián đoạn suốt 24 giờ. Ban đêm ngủ tỉnh dậy, liền đến niệm Phật đường để niệm Phật. Cho nên trong niệm Phật đường luôn luôn có người niệm Phật, chẳng cần biết là có bao nhiêu người niệm. Còn về những chương trình giải trí thì cũng sẽ được an bài, như những ca vũ dân tộc, biểu diễn, ca kịch, mỗi tuần đều có một lần, để cho họ có nhiều thời gian giải trí, có đời sống bình tĩnh, vui vẻ, giống như sống trong một đại gia đình hòa thuận đầm ấm. Xem những chuyện vãng sanh các đời trước, chúng ta thấy nếu tu học đúng như lý như pháp thì nhiều người có thể thành tựu trong vòng 3 năm đến 5 năm, cũng có người 8 năm, 10 năm mới thành công. Do đó có thể biết sau khi về hưu đúng là thời gian tốt để cho chúng ta dụng công niệm Phật. Thế nên viện dưỡng lão tràn đầy hy vọng tuyệt đối không phải là công trình chẳng có hy vọng. Trong lúc chẳng có hy vọng, tôi nhất định phải giúp họ có được tràn đầy hy vọng. Hơn nữa, tôi còn phải giới thiệu quan niệm này đến hết thảy các tôn giáo. Chúng ta cùng chung nỗ lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đề cao phẩm chất đời sống của họ, từ cõi người nâng cao lên cõi trời, từ phàm phu nâng cao lên thánh nhân. Đây là việc chúng ta nên dốc hết tâm lực đi làm. Chúng ta giúp đỡ người khác nâng cao thì tự mình không hay không biết cũng sẽ nâng lên cùng lúc. Chúng ta giúp đỡ người ta làm Phật thì chính mình sao lại chẳng làm Phật được. Chúng ta giúp đỡ người ta lên trời thì chúng ta làm sao không sanh lên trời được. Do đó mới biết pháp thế gian và xuất thế gian đích thật giống như Phật đã nói, chẳng có pháp nhất định. Hết thảy kiết hung, quả phước, thiện ác, lợi hại đều ở tại một niệm mà thôi. Nếu có thể chuyển một niệm này trở lại, chuyển ác thành thiện, chuyển không hy vọng thành tràn đầy hy vọng, chuyển người thành trời, chuyển phàm thành thánh, đều ở tại một niệm. Những gì Đức Phật giáo huấn chúng ta đều lưu xuất từ trong tự tánh. Đây là trí huệ đức năng vốn sẵn có trong tự tánh của chúng ta, mà tánh đức nhất định phải biến thành hiện thực. Bước đầu tiên của việc thành hiện thực này chính là dưỡng lão. Mỗi người chúng ta đều sẽ già, chúng ta tôn kính người già, chăm sóc người già. Đến lúc mình già thì người trẻ tuổi sẽ tôn kính, chăm sóc cho mình. Nếu chúng ta không tôn kính người già, đến lúc mình già đi thì sẽ chẳng có người tôn kính mình. Đây là nhân quả báo ứng. Trong kinh Phật nói, công đức chăm sóc cha mẹ mình bằng như cúng dường Phật. Phật thường nói trong nhà của bạn có hai vị Phật sống, đó chính là cha mẹ của bạn. Chẳng hiếu dưỡng cha mẹ mà đi cúng dường Phật, Phật sẽ chẳng chấp nhận. Cho nên nhất định phải bắt đầu từ hiếu thân tôn sư. Ngày nay công tác của chúng ta tại Tân Gia Ba, thứ nhất là phải xây làng dưỡng lão Di Đà, thứ nhì là bồi quấn pháp sư trẻ tuổi, thứ ba là liên kết các tộc đoàn tôn giáo cùng chung tôn trọng, hổ tương kính ái, hổ tương hợp tác, cộng tồn cộng vinh, để chúng ta cùng chung sáng tạo một xã hội mỹ mãn, phồn vinh, an định, sáng tạo hòa bình thế giới thật sự. Nhất quyết chẳng thể có tâm riêng tư. Tự tư tự lợi là mê hoặc điên đảo. Giữ tâm niệm tự tư chính là bảo đảm cho mình lọt vào tâm ác đạo, vĩnh viễn chẳng có ngày xuất ly. Thế nên người chân chánh giác ngộ nhất định sẽ niệm niệm vì chúng sanh, buông bỏ lợi ích riêng tư của mình. Như vậy mới có thể siêu diệt lục đạo luân hồi, siêu diệt thập pháp giới. Kinh Phật thường nói, tâm bao trùm hư không, lượng gồm thâu các cõi nhiều như cát. Chúng ta phải biến câu này thành hiện thực. Trong thế gian có một số người làm ác. Làm thế nào mới có thể biến người ác thành người tốt, biến người tà tri tà kiến thành người có chánh tri chánh kiến, biến người tạo tội nghiệp thành người tu phước, thì bạn sẽ thành công. Chúng ta dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi để đối đãi với mọi người. Dù họ có ác cách mấy cũng sẽ bị cảm hóa. Nếu họ chẳng thể cảm hóa là vì mình làm chưa đủ, phải phản tỉnh và sửa đổi. Đây là trong chân thành vẫn còn tự tư tự lợi. Trên sự tướng thì nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên là được rồi. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, triệt để buông xuống tâm niệm muốn khống chế, chiếm hữu hết thảy người, sự vật, buông xả thành kiến của mình. Việc này rất quan trọng. Cứ nghĩ mình phải làm như thế nào là sai lầm. Mình có rất nhiều khuyết điểm nhưng chẳng biết. Người khác nhìn thấy và nói ra lỗi lầm của mình thì mình phải hết lòng kiểm thảo, lập tức sửa đổi. Sửa sai tức là tiến bộ. Người khác chỉ giúp chúng ta nâng cao hướng thượng, chúng ta vô cùng cảm kích, đó là ân nhân. Cả đời chúng ta đều sống trong sự cảm ơn. Chúng ta dốc hết lòng, hết sức giúp đỡ xã hội, làm lợi ích cho chúng sanh. Người khác làm như thế nào không cần để ý đến. Tâm phải vĩnh viễn giữ gìn thanh tịnh, công đức này mới viên mãn. Chúng ta thấy rất nhiều người làm việc tốt, làm xong vẫn còn lo lắng, còn vướng bận. Như vậy tâm sẽ chẳng thanh tịnh. Chỉ làm để được những thiện quả hữu lậu trong tam giới, quả báo tại nhân thiên. Phước đức thanh tịnh thì quả báo tại cực lạc thế giới. Ở nhất chân pháp giới tuyệt đối sẽ chẳng giống nhau. Người xuất gia phải làm gương tốt cho người xuất gia. Người tại gia học Phật phải làm gương tốt cho người tại gia. Đạo tràng phải làm gương tốt cho đạo tràng. Chúng ta xây dựng viện dưỡng lão là gương tốt cho hết thảy viện dưỡng lão. Được vậy thì chúng ta sẽ thành công. Đó đích thật là công trình thù thắng nhất, có hy vọng nhất trong thế gian. Chúng ta gặp được duyên thì phải nắm chắc cơ hội, hết lòng nỗ lực làm, chẳng thể bỏ uổng cơ hội. Nguyện chư vị đồng tu cùng nhau khích lệ. Số 4 nhỏ, nguyện lực và dục vọng. Buổi sáng ngày 10 tháng 4 1999. A nhỏ, nguyện lực và dục vọng. Nguyện lực và dục vọng khác nhau ở chỗ nào? Nhà Phật nói đến phát nguyện, người thế gian nói tâm nguyện. Tâm nguyện là dục vọng, phát nguyện chẳng phải. Nhưng phần đông người ta rất khó phân biệt được. Nếu bạn có thể hiểu đạo lý ở trong ấy thì cũng chẳng khó phân biệt. Dùng kinh Kim Cang làm thí dụ, nhà Phật thường nói đến tứ hoằng thệ nguyện. Nếu tách lìa tứ tướng, lìa tứ kiến để phát nguyện, như vậy mới là thật sự phát nguyện. Trái ngược với nguyện tức là dục vọng. Đây là một cách phân biệt. Ngoài ra hết thảy tùy duyên là phát nguyện, phan duyên là dục vọng, vì mình là dục vọng, vì hết thảy chúng sanh là phát nguyện. Kinh Kim Cang dạy, nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức không phải là Bồ Tát. Nếu có bốn tướng này thì chẳng là Bồ Tát, vẫn là phàm phu. Phàm phu có dục vọng, cho nên có dục giới. Phàm phu có phân biệt chấp trước, cho nên có sắc giới và vô sắc giới. Sắc giới chấp trước hữu, vô sắc giới chấp trước không. Hai bên hữu và không đều không chấp trước thì mới có thể siêu diệt tam giới. Niệm niệm lấy mình làm bổn vị, niệm niệm đều nghĩ đến ta, phát hết thảy nguyện cũng biến thành tham dục của chính mình. B nhỏ xây đạo tràng. Chúng ta bình tĩnh quan sát, tư duy kỹ càng. Trong kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các đại đệ tử chưa từng xây chùa, xây dựng đại đạo tràng. Đạo tràng ở đâu? Cư sĩ Duy Ma nói rất hay: tâm thanh tịnh chính là đạo tràng, tâm từ bi là đạo tràng, chẳng có hình thức. Những đạo tràng có hình thức đều do đế vương đại thần, tín đồ cúng dường. Liên Trì đại sư của Tịnh Độ Tông, đạo tràng của ngài được hình thành như thế nào? Tùy duyên thành tựu, chẳng có một tơ hào phan duyên gì cả. Ngài đến núi Vân Thê, thấy nơi ấy phong cảnh rất đẹp, nên tự mình dựng một túp liều tranh, trụ nơi đó tu hành. Sau này có người thấy ngài là một người có đạo đức, nên muốn thân cận học hỏi, cũng dựng thêm liều tranh ở kế bên. Sau đó có nhiều người có địa vị, có tài phú biết đến và phát tâm xây dựng đạo tràng cho họ. Liên Trì đại sư chẳng hóa duyên, đạo tràng ở nơi đó đều tự nhiên thành tựu. Nếu tự mình đi quyên góp thì đó là dục vọng, chẳng phải nguyện lực. Cho nên dục vọng chẳng độ chúng sanh được. Tương lai chính mình phải đọa vào tam ác đạo. Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo giảng rất rõ ràng: người cả đời chẳng xây đạo tràng có thể giảng sanh làm Phật Bồ Tát, quả báo này không giống nhau. Tông chỉ cứu cánh chân thật của Phật Pháp là tự giác giác tha. Muôn vàng xin chớ làm chuyện tự mê, mê người ta, tự mê và mê người ta thì chẳng thể nào không đọa địa ngục cho được. Sanh hoạt của người xuất gia, quần áo, đồ ăn, chỗ ở, hành động, y, thực, trụ, hạnh, hết thảy đều tùy duyên. Chúng xuất gia, đối với chúng xuất gia, cũng là bố thí cúng dường. Họ xuống bếp nấu cơm, cúng dường, chúng ta dùng tâm lý trì bát khất thực để tiếp nhận. Họ cúng dường cái gì thì ăn cái nấy, chẳng có phân biệt. Chúng ta dùng tâm niệm và thái độ này để sống qua ngày, đó gọi là tu hành. Tâm phải thanh tịnh, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng đều bảo trì tâm thanh tịnh. Bàn cư sĩ thị hiện: nhiều chuyện không bằng ít chuyện, ít chuyện chẳng bằng không có chuyện. Kiếp nạn thực sự đang ở trước mắt, tự mình nhất định phải hết lòng nỗ lực, buông xuống vạn duyên, thành tựu đức hạnh của mình, thành tựu trí huệ chân thật của mình. Trong đời này thật sự có thể làm được tự độ, độ người. Duyên tự độ đầy đủ rồi, độ người thì phải tùy duyên, tuyệt đối chẳng phan duyên. Hiện nay trong xã hội cũng có việc gọi là sáng tạo điều kiện, sáng tạo cơ hội. Phật Bồ Tát cũng sẽ sáng tạo điều kiện, sáng tạo cơ hội. Nhưng sáng tạo điều kiện cũng phải trong lúc đầy đủ điều kiện thì mới sáng tạo được. Sáng tạo cơ duyên thì cũng phải có cơ duyên hảo hợp. Nếu chẳng có điều kiện, cơ hội thì không thể nào sáng tạo được. Trong Phật Pháp gọi là thiện xảo phương tiện. Cách nói này rõ hơn cách nói của người trong thế gian, nói chân thật viên mãn hơn. Là Phật tử chân chánh thì phải học theo Đức Phật. Đức Phật là gương mẫu tốt nhất của chúng ta, học theo Phật chắc chắn sẽ không sai. Đức Phật thị hiện cho chúng ta một tấm gương tốt nhất. Mỗi ngày ăn no mặc ấm, có một chỗ nho nhỏ có thể che nắng che mưa, như vậy là đủ rồi. Đức Phật chẳng có ý muốn xây đạo tràng. Cả đời Đức Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, chỉ làm công việc này. Từ những chỗ này chúng ta phải thể hội một cách sâu sắc. C nhỏ, thượng trí và hạ ngu. Trong Phật Pháp bất luận tu học môn phái nào, có hai hạng người có thể thành tựu dễ dàng. Một là thượng căn lợi trí, hai là hạ ngu. Có câu nói rất hay: ngu không thể bằng được. Chúng ta chẳng bằng những người hạ ngu. Tại sao hai hạng người này dễ thành tựu? Hai hạng người này dụng công chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn, cho nên họ có thể thành tựu. Người căn tánh trung đẳng, nghi hoặc, xen tạp và còn gián đoạn nửa chừng, thế nên bất luận tu học pháp môn nào đều chẳng dễ thành tựu. Đạo lý là như vậy. Thế nên Phật mới dạy chúng ta một môn thâm nhập, quân tu trong thời gian dài, như vậy mới có thể giảm bớt nghi hoặc xen tạp. Khi học nhiều rồi, thấy Đức Phật trong kinh này nói hữu, có, trong kinh kia lại nói không, nên sẽ tự hỏi rốt cuộc là hữu hay không. Bạn sẽ hoài nghi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngay cả Phật cũng chẳng tin tưởng nữa. Phải biết Đức Phật chẳng có pháp gì để nói. Phật thuyết pháp là vì phá chấp trước. Người ấy chấp trước hữu, nên Phật mới giảng không, phá cái chấp trước hữu của họ. Nếu người đó chấp trước không, Phật bèn giảng hữu để phá cái chấp trước không của họ. Chính vì chúng sanh có vọng tưởng, phân biệt chấp trước, nên Phật mới có pháp để nói. Nếu chúng sanh chẳng có vọng tưởng, phân biệt chấp trước, Đại Đức Tông Môn thường nói, treo miệng trên tường, sẽ chẳng còn gì để nói hết. Chúng ta đọc kinh luận nhiều rồi, thì nhất định sẽ sanh nghi hoặc. Nghi hoặc là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Bởi vậy, nên chẳng bằng hạng hạ ngu, chẳng bằng những cụ già, cái gì họ cũng chẳng nghĩ tưởng, cái gì cũng chẳng biết, cũng không nghe kinh. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, có thể đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, lúc ra đi hiện tướng lành hy hữu. Đây là những người chúng ta chẳng sánh bằng. Nếu có nghi hoặc thì nhất định phải giải trừ, nếu không thì sẽ thành chướng ngại. Người thượng trí nghe một hiểu ngàn, vừa tiếp xúc liền thông đạt, liền hiểu rõ, một tí nghi hoặc gì cũng chẳng có, cho nên rất dễ thành tựu. D nhỏ kết luận: chúng ta phải hiểu rõ sự khác biệt giữa nguyện lực và dục vọng một cách rõ ràng. Lọt vào dục vọng tức là tạo nghiệp tam ác đạo, đó là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Nên biết dùng tâm luân hồi để tu học Phật pháp thì cũng là nghiệp luân hồi. Dùng tâm luân hồi để niệm A Di Đà Phật cũng vẫn tạo nghiệp luân hồi. Trong phần chót của cuốn Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông chương 6 sau, Quán Đảnh Pháp Sư nói người niệm Phật có 100 thứ quả báo. Thứ nhất là đọa địa ngục A Tỳ. Tại sao niệm A Di Đà Phật lại còn đọa địa ngục A Tỳ? Tức là tâm luân hồi, mê hoặc điên đảo. Họ chẳng phải phát nguyện chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng của họ, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp, thiệt rất đáng sợ. Nếu người khác tạo, chúng ta cũng chẳng cần phải nói, nói ra thì sẽ kết oán thù với người, họ cũng chẳng tiếp nhận. Quan trọng là tự mình phải hiểu rõ ràng, minh bạch, tự mình tuyệt đối đừng tạo, phải hết lòng trọn ý, an phận, tu hành đàng hoàng, niệm niệm đều phải tương ứng với giới, định, huệ. Chúng ta giảm tiêu chuẩn sinh hoạt tới mức thấp nhất, niệm niệm đều tương ứng với ngũ giới, thập thiện thì tốt lắm rồi. Chân chánh giữ ngũ giới thập thiện đến cứu cánh viên mãn thì có thể thành Phật. Sự trì giới của bạn sẽ được viên mãn, tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Chắc thật niệm Phật, đời này chắc chắn sẽ thành tựu. Giới thiệu pháp môn mà mình thành tựu cho chúng sanh có duyên, đây tức là tự hành hóa tha. Ngoài những chuyện này ra thì buông xuống hết thảy, đừng tiếp tục khởi vọng tưởng nữa, đừng nghĩ mình phải xây một đạo tràng to lớn, phải tiếp dẫn rất nhiều chúng sanh. Chúng sanh thì cũng sẽ tiếp dẫn, nhưng chẳng biết là tiếp dẫn đến nơi nào. Chư vị phải bình tĩnh tư duy quan sát thì mới hiểu được chân tướng sự thật. số 5 nhỏ nói về xây dựng đạo tràng. Buổi sáng ngày 13 tháng 4, 1999, A nhỏ xây đạo tràng. Một vị đồng tu ở Tần Hoàng Đảo hy vọng xây dựng một tự viện Tịnh Tông ở địa phương đó. Sự tu học và hoằng dương Phật Pháp ở thời đại này, công năng của tự viện dần dần giảm bớt. Có hiệu quả lớn nhất là lợi dụng kỹ thuật truyền bá thông tin tân tiến. Năm xưa lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, chẳng có xây dựng tự viện đạo tràng. Phương thức sanh hoạt của Ngài là du hóa nhân gian, chẳng ở một nơi nhất định. Đây là việc mà ngày nay chúng ta gọi là cơ hội giáo dục, hiệu quả rất cao, rất đáng để chúng ta suy tư. Kinh điển ghi chép những đệ tử thường tùy chúng của Đức Phật gồm có 1250 người. Họ đi theo Đức Phật trong thời gian ngắn cũng có 8 đến 10 năm, thời gian dài là đi theo cả đời. Họ chính là người kế thừa Phật Pháp, nhân tài hoằng pháp được bồi huấn như vậy. Có đạo tràng thì sẽ có rất nhiều chuyện lắc nhắc trong thế tục. Những chuyện này sẽ làm loạn tâm thanh tịnh. Có thể giữ gìn tâm thanh tịnh mà chẳng bị xen tạp trong khi quản lý người, sự vật là một việc hầu như không thể nào làm được. Thế Tôn làm ra khuôn mẫu cho chúng ta xem. Tốt nhất là không có đạo tràng. Không có đạo tràng mà đi tìm đạo tràng là tự mình đi tìm rắc rối. Sự hành trì của Phật, Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Trong 40 mấy năm kinh nghiệm của tôi cũng cảm nhận được, những vị cùng chung xuất gia với tôi chẳng ít, người giảng kinh thuyết pháp chỉ có một mình tôi. Tuyệt đối chẳng phải tài trí của tôi vượt trội người khác. Nguyên nhân là vì họ có đạo tràng, phải quản lý người, quản lý sự, quản lý tiền bạc, lao tâm mệt óc đối với việc hoằng pháp lợi sanh, tự hành hóa tha, sanh ra chướng ngại. Lợi điểm của tôi chính là chẳng quản lý người, chẳng quản lý sự, chẳng quản lý tiền bạc, chẳng có đạo tràng, cả đời đều ở nhờ tại đạo tràng của người khác, chỉ làm khách chứ không làm chủ. Làm chủ rất mệt, làm khách rất tự tại. Giống như chúng ta ở khách sạn, chủ khách sạn là ông chủ, họ chẳng tự tại. Khách trọ ở khách sạn rất tự tại. Chúng ta nên có một thái độ, đến thế gian này chỉ là để làm khách, chẳng mong lập nhà, chẳng mong cắm dùi ở nơi đây. Được vậy thì bạn sẽ được tự tại. Thế nên cả đời chúng ta học Phật tùy duyên chứ không phan duyên. B nhỏ quay lại là bến bờ. Xây dựng quan niệm, sanh khởi lòng tin, nhất định phải có nhận thức và lý giải tương đương đối với giáo lý. Cho nên đọc kinh nghe pháp rất quan trọng. Ngạn ngữ có nói, ba ngày không đọc sách, mặt mày dễ ghét. Câu này là nói người đọc sách thời xưa. Ba ngày không đọc sách thánh hiền thì phiền não tập khí liền khởi lên. Học Phật cũng vậy, nếu mấy ngày không đọc kinh, không nghe kinh thì phiền não tập khí cũng sẽ khơi dậy. Tùy thuận phiền não tập khí thì chắc chắn sẽ đọa lạc. Phiền não tập khí chính là tâm luân hồi. Phiền não tập khí làm chủ, cho nên hết thảy tư tưởng kiến giải, ngôn ngữ hành vi đều tạo nghiệp luân hồi. Quả báo tương lai chắc chắn sẽ ở trong lục đạo luân hồi. Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta chưa từng giác ngộ qua. Tâm thiện, hạnh thiện thì tương lai sẽ sanh lên trời. Trời có 28 tầng cũng chẳng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Thọ mạng trên trời dài hơn nhân gian. Đợi đến lúc thọ mạng chấm dứt, những chủng tử tập khí ác ẩn chứa trong A Lại gia thức sẽ làm cho bạn đọa lạc. Cho nên sẽ chẳng siêu diệt lục đạo luân hồi. Tu học như vậy trong Phật Pháp chẳng kể là có thành tựu. Thành tựu thấp nhất trong Phật Pháp là siêu diệt lục đạo luân hồi. Đây là tiểu quả thanh văn. thuộc về thành tựu nhỏ, thoát ly thập pháp giới mới kể là thành tựu lớn. Chúng ta là phàm phu, tội nghiệp sâu nặng, trong đời này có thể đạt được thành tựu lớn hay không? Câu trả lời chắc chắn là được. Tội nặng hơn cũng không sợ, chỉ cần có thể giác ngộ, có thể quay trở lại, đúng như câu quay đầu là bến bờ. Trong kinh Phật nói, tội ngũ nghịch thập ác, quay trở lại cũng có thể thành tựu. Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, tạo những tội nặng như vậy, nếu quay trở lại cũng có thể đạt được thành tựu thù thắng ngay trong đời này. Có rất nhiều đồng tu nghi hoặc, tạo tội nặng như vậy làm sao có thể thành tựu cho được? Tạo tội nghiệp là mê hoặc nhất thời, sau khi giác ngộ thì tội này sẽ tiêu mất. Trong kinh Phật ví tội nghiệp như bóng tối, giác ngộ ví như ánh sáng. Phòng tối ngàn năm là thí dụ gian phòng tối tâm suốt 1000 năm chẳng có ánh sáng. Đây là tạo tội nghiệp rất lâu dài, rất sâu. Nhưng khi thắp một ngọn đèn lên thì bóng tối liền tiêu mất. Phật Pháp quý ở trí huệ, giác ngộ. Đừng thường nghĩ mình tạo tội nghiệp, vì mỗi lần suy nghĩ thì cũng như tạo tội thêm một lần. Phật dạy chúng ta phải chuyển đổi tâm niệm trở lại. Hãy nghĩ đến Phật, đến Bồ Tát. Đây là một chuyển biến to lớn, như vậy mới là quay về. Từ đâu quay lại? Từ mê quay trở lại, nghĩ về giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát là người giác ngộ rốt ráo viên mãn. Chúng ta thường nghĩ đến Phật, thường học theo Phật mới đúng. Thường nghĩ về mình là sai lầm, thường nghĩ đến hết thảy chúng sanh là giác ngộ. Các bạn phải bình tĩnh suy tư, quan sát để hiểu rõ đạo lý sự thật này. Hiểu rõ thì sẽ yên tâm, mạnh dạn đi làm. Chẳng vì mình, chỉ vì xã hội, vì chúng sanh, chắc chắn sẽ có lợi ích. Mong muốn mình giàu thêm thì phải bận tâm. Trên phương diện sanh hoạt, chuyện gì cũng phải tự lo lắng, lo cho mình. Nếu chúng ta niệm niệm luôn luôn nghĩ đến xã hội, vì chúng sanh, hết thảy sẽ có người chiếu cố, chăm sóc, một tí gì cũng chẳng cần bận tâm, vậy thì tự tại biết mấy. Tôi vì người ta, người ta vì tôi là chuyện đương nhiên, đạo lý chân thật. Người thế gian thường nói đến chân lý, đây chính là chân lý. Học Phật chẳng qua chỉ là làm một sự chuyển biến mà thôi. Chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. C nhỏ trí huệ, có năng lực phân biệt tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại là trí huệ. Thông minh trong thế gian là thế trí biện thông, chẳng có khả năng phân biệt những thứ này. Người Trung Quốc có trí huệ, khoa học kỹ thuật phát minh sớm nhất là ở Trung Quốc. Thời đại Vương Mãn, người Trung Quốc đã nghĩ muốn học phi hành. Gia Cát Lượng phát minh trâu gỗ ngựa mái, tàu chuyên chở cơ giới hóa. Tại sao người Trung Quốc chẳng tiếp tục phát triển? Vì họ có trí huệ, biết được sự phát triển khoa học kỹ thuật sẽ đem lại ảnh hưởng phụ cho con người. Nếu muốn thế giới bình trị lâu dài, không thể chú trọng trên sự phát triển khoa học kỹ thuật. Người Tây Phương chẳng có cái nhìn xa này, lao đầu vào sự phát triển khoa học kỹ thuật. Tài nguyên thiên nhiên của địa cầu cơ hồ đều kiệt tận mau chóng, dùng hết thì thế giới hủy diệt. Phát triển khoa học kỹ thuật đến cuối cùng là cả thế giới phải cùng nhau diệt vong. Cho nên người chân chánh có trí huệ sẽ chẳng làm những chuyện này. D nhỏ, khôi phục bản năng. Thế Tôn, chư Phật, Bồ Tát có trí huệ cứu cánh viên mãn. Các ngài biết về sự phát minh của người hiện đại còn rõ hơn chúng ta. Trong kinh Phật cũng có lý luận tri thức khoa học kỹ thuật. Phật pháp chẳng phát triển từ phương diện cơ giới bên ngoài, mà phát triển từ thiền định nội tâm. Hiện nay khoa học kỹ thuật còn chưa làm được việc phân thân. Chúng ta từ đây muốn đi Mỹ phải ngồi máy bay. Còn người có công phu thiền định thâm sâu có thể phân thân. Đây chẳng phải là lời thần thoại, điều là sự thật. Chúng ta có thể thấy được trong kinh điển, chuyện ngắn bút ký của người đời xưa càng ghi nhiều nữa. Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không 72 phép biến chỉ là tiểu thần thông, chẳng đáng nói. Chuyện này có thể xảy ra không? Có thể lắm. Vì đây là bản năng, đây là thần túc thông, là một trong 6 thứ thần thông thường nói đến trong Phật pháp. 6 thứ thần thông đều là bản năng của chúng ta. Tại sao bản năng lại mất hết? Vì có 3 chướng ngại to lớn: vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, che lấp mất trí huệ đức năng. Khi bản năng hiện tiền thì mới được đại tự tại. Phật dạy chúng ta khôi phục bản năng, mắt chúng ta có thể thấy, chẳng bị chướng ngại. Tận hư không, trọn khắp pháp giới đều có thể nhìn thấy rõ ràng, minh bạch. Những gì nói trong kinh, chúng ta đều xem như thần thoại, đều coi như khả năng của chư Phật, Bồ Tát, chẳng phải của chính mình. Cho nên chúng ta tu hành chẳng thể nhập vào cảnh giới của Phật. Tôi thường khuyên các bạn đồng tu, từng ly từng tí nói trong kinh đều là chuyện của chính bản thân chúng ta, đều là trí huệ đức năng vốn sẵn có trong tự tánh của chúng ta. Khả năng của Phật hiện tiền, khả năng của chúng ta chẳng thể hiện tiền. Như vậy là có chướng ngại. Dẹp chướng ngại thì khả năng của chúng ta sẽ khôi phục trở lại. Phật hy vọng mỗi người đều khôi phục đức năng vốn sẵn có trong tự tánh. Không gian sinh hoạt sẽ mở rộng đến tận hư không, trọn khắp pháp giới, đâu phải chỉ là phạm vi nhỏ nhoi này đâu. E nhỏ tầm quan trọng của việc nghe kinh, nghe giảng. Cho nên không thể không đọc kinh, không nghe giảng. Phải nghe cho nhiều, cho thường xuyên, đừng gián đoạn. Nghe suốt 3 năm, 5 năm thì bạn sẽ giác ngộ, hiểu rõ. Nhà Phật thường gọi là khai ngộ. Nếu có nghi hoặc thì tồn nghi, không cần hỏi, cứ tiếp tục nghe kinh không ngừng. Sẽ có một ngày nghe đến lúc nghi hoặc đều mất hết. Đó gọi là có chỗ ngộ. Thế nên tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ. Nghi hoặc không cần phải đi hỏi người khác liền. Dù người ta giải thích cho bạn thì bạn cũng sẽ không những chẳng khai ngộ, mà lại còn gây thêm chướng ngại cho sự khai ngộ, chắn ngang cánh cửa khai ngộ. Nếu tự mình hiểu rõ, tự mình giác ngộ thì đó là của mình. Những gì người khác nói, nghe xong hình như đã hiểu nhưng không rõ, chớp mắt liền mê hoặc. Đây là thái độ cầu học, chúng ta phải hiểu rõ. Vài năm gần đây, tôi đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghe kinh. Vì có rất nhiều bạn đồng học tu tập lâu năm vẫn bị thoái chuyển, công phu không đắc lực. Nguyên nhân là vì không hiểu thấu triệt, vọng tưởng quá nhiều, cho nên chẳng thể xây dựng lòng tin, tâm nguyện. Muốn giải quyết vấn đề này thì phương pháp duy nhất là phải nghe kinh. Tôi nghĩ đến tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày đều giảng kinh trong suốt 49 năm. Đạo lý là như vậy. Thế Tôn dặn dò cặn kẽ, phó chúc kỹ càng, muốn chúng ta phải thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói. Y giáo phụng hành là thọ trì. Thọ trì vẫn phải đọc tụng hàng ngày. Nếu không đọc tụng hàng ngày, không nghe kinh hàng ngày, thì thọ trì sẽ thoái chuyển. Vì người diễn nói là hóa tha. Diễn là biểu diễn, làm ra khuôn mẫu cho người ta coi. Nói là giải thích cho người ta, toàn thân thuyết pháp. Đó thật sự là đem lại lợi ích cho chúng sanh. Nếu chỉ biết nói, chẳng biết làm thì cũng không được. phải tự mình làm được thì mới có thọ dụng thật sự. Ép nhỏ, xây túc liều tranh. Nếu muốn xây dựng đạo tràng, tôi đề nghị xây những túp liều tranh nhỏ, đừng xây tự viện, hao tiền hao sức. Bạn ra ngoài quyên góp là phải chịu trách nhiệm nhân quả. Nhà Phật nói rất hay: một hạt gạo của thí chủ to như núi Tu Di. Đời này không chứng đạo, mang long đội sừng trả. Nếu bạn không thể thành tựu, tương lai phải trả nợ. Ngày nay bạn quyên góp được rất nhiều, tương lai trả nợ rất khổ nhọc. Phải biết đạo lý, không mắc nợ cả người khỏe re. Thế nên tuyệt đối đừng mắc nợ. Hết thảy đều phải thành tựu một cách tự nhiên, đừng nên có một tơ hào miễn cưỡng, như vậy mới tốt. Sáu nhỏ, ba thứ chân thật. Buổi sáng ngày 15 tháng 4 1999, Phật pháp là trí huệ chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ giảng đến ba thứ chân thật. Đây là trung tâm của toàn bộ sự tu học Phật pháp. Thứ nhất, khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Câu này giải thích rõ Phật giáo là gì. Khai là khai đạo. Dạy dỗ nhà Phật nói là khai thị, cũng tức là giảng giải, thuyết minh. Giảng rõ ràng, nói rõ ràng thì tư tưởng quan niệm của thính chúng sẽ thay đổi. Đó là thành quả của sự giáo học, dạy dỗ. Giảng những gì? Trong tâm của thính chúng biến đổi những gì? Chân thật chi tế. Chân thật chi tế nói theo cách bây giờ là chân lý, cũng tức là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đây là giáo học của Phật giáo, mục tiêu chung của sự tu học. Hoàn toàn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì xưng là Phật. Tuy hiểu rõ nhưng chưa được viên mãn thì xưng là Bồ Tát. Do đó có thể biết Phật, Bồ Tát chẳng phải là người, cũng chẳng phải là thần linh. Ngài chẳng là gì hết, nhưng cái gì cũng là Ngài hết. Trong nhân gian thì Ngài hiện thân người, trên trời thì hiện thân người trời, trong cõi súc sanh thì hiện thân súc sanh, trong cõi ngạ quỷ thì hiện thân ngạ quỷ, trong pháp giới nào thì hiện thân ấy. Nhưng trình độ tu học của các ngài thì đích thật là Phật, Bồ Tát. Thân tướng thì hiện trong thập pháp giới chẳng giống nhau, tộc loại khác nhau, đó là dị khác nhau. Nhưng cảnh giới mà Ngài khế nhập đích thật hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, đó là đồng. Đồng chẳng ngại cho dị, dị chẳng ngại cho đồng. Cũng giống như giáo học hiện đại, thí dụ bạn đậu được bằng tiến sĩ, bạn đi làm việc trong chánh quyền thì chức vị là quan viên chánh phủ. Còn một người cũng đậu bằng tiến sĩ, đi bán đậu hũ, là chủ tiệm bán đậu hũ, đậu phụ. Tuy thân phận khác nhau nhưng đều là tiến sĩ. Tiến sĩ là đồng, thân phận địa vị công việc chẳng đồng. Như vậy tức là trong dị có đồng, trong đồng có dị, dị chẳng ngại đồng, đồng chẳng ngại dị. Kết cấu của hết thảy chúng sanh trong vũ trụ đều là hiện tượng này. Trong xã hội chúng ta đóng vai trò gì thì nhất định phải rõ ràng. Thân phận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người làm công tác giáo dục, nghĩa vụ xã hội, hơn nữa chẳng cần trả lương, hoàn toàn tình nguyện. Đệ tử của Phật thì cũng phải vậy. Đệ tử Phật buông bỏ công việc đáng làm của mình. Đây là hiện tượng xảy ra trong thời cận đại. Chuyện này mới xảy ra trong vòng 200 năm gần đây. Những năm đầu đời nhà Thanh, người xuất gia vẫn còn làm việc giáo học. Kể từ giữa đời Thanh trở đi mới biến thành kinh sám Phật sự, làm pháp hội. Hiện nay giáo học Phật pháp cơ hồ đã chẳng còn tồn tại nữa. Những gì chúng ta thấy được hiện nay đều là Phật giáo đã biến hình. Đó gọi là Phật giáo như một tôn giáo. Cho nên người ta nói Phật giáo là tôn giáo. chúng ta không thể không thừa nhận. Hình tướng này đích thật là tôn giáo. Đây là Phật Pháp đã biến chất, chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Muốn khôi phục lại bộ mặt nguyên thủy của Phật giáo, khôi phục lại giáo dục xã hội, thì Phật Pháp mới có thể quảng độ chúng sanh. Độ nói theo ngôn ngữ hiện nay, tức là giúp đỡ, giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Quảng là phổ biến, chẳng phân chia tộc đoàn, chẳng phân chia chủng tộc. Thập Pháp giới đều giúp đỡ một cách bình đẳng. Giả lại tuyệt đối là giúp đỡ tình nguyện, chẳng mong cầu những nhân vật được giúp đỡ này đáp trả. Trong tâm vĩnh viễn giữ được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, đây là tự giác. Gần đây tôi thường nghĩ xây các đạo tràng tuyệt đối là sai lầm. Thế Tôn cả đời chẳng xây dựng đạo tràng, Bồ Tát A-la-hán chẳng xây dựng đạo tràng, các vị tổ sư đại đức cũng chẳng xây dựng đạo tràng. Tại sao vậy? Chẳng xây dựng đạo tràng thì tâm ở tại đạo. Một khi xây đạo tràng thì tâm liền biến đổi. Cho nên chẳng có đạo tràng thì tâm an trụ trên Phật đạo, Bồ Tát đạo. Một khi đạo tràng xây xong thì tâm an trụ trên Luân Hồi đạo. Ai có thể xây cất đại đạo tràng? Cư sĩ tại gia. Họ xây dựng đạo tràng rồi cúng dường, chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng tự mình tuyệt đối không thể xây cất. Liên Trì Đại Sư là một tấm gương rất tốt cho chúng ta. Lúc ban đầu Ngài thấy hoàn cảnh ở núi Vân Thê rất tốt, nên tự mình dựng liều tranh tu hành tinh tấn nơi ấy. Sau đó người ta phát hiện Ngài là người có đạo đức, có học vấn, muốn thân cận Ngài, nên cũng dựng liều tranh ở kế bên. Sau đó một số quan lớn, tể tướng, trưởng giả giàu có, biết nhiều cao tăng đại đức ở nơi đó tu hành, nên mới phát tâm xây đại điện, phòng ốc. Từ đó nơi ấy mới trở thành một ngôi tòng lâm. Liên Trì Đại Sư và những người cùng chung tu hành ở núi ấy không những chẳng nhọc tâm này, ngay cả tâm niệm cũng chẳng khởi. Thế nên đạo tràng ấy là tự nhiên hình thành. Tự nhiên hình thành thì chẳng mất tâm thanh tịnh. Tuy đạo tràng đã hình thành, trong tâm người tu hành chẳng chấp trước một mãi tơ, có thể buông xuống, vẫn giữ được, chẳng mất tâm thái lúc trụ ở liều tranh xưa kia, chút tơ hào lưu luyến cũng chẳng có. Đạo tràng tại Dallas của chúng ta cũng là tự nhiên hình thành, chưa từng hóa duyên. Thành tựu của đạo tràng này là phước báo của người ở tiểu bang Đức Châu, Texas. Chúng ta giúp đỡ và thành tựu cho việc này, nhưng đối với việc này chẳng lưu luyến. Nếu lưu luyến đạo tràng thì sẽ chẳng thể vãng sanh. Đạo tràng của người chân chánh tu hành ở đâu? Tận hư không, trọn khắp pháp giới đều là đạo tràng, tự tại biết bao. Còn đạo tràng của tôi là những máy móc này. Tôi đi đến đâu thì máy móc cũng đi theo. Mỗi ngày tôi giảng kinh đều phát hình, phát thanh trên mạng lưới điện toán, internet. Đó là đạo tràng vậy. Đạo tràng là tận hư không, trọn khắp pháp giới. Chúng ta phải xây dựng quan niệm này. Quan niệm này tức là trụ chân thật huệ. Trong ba thứ chân thật, có thể trụ chân thật huệ, có thể hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, sau đó mới có thể làm được điều chân thật thứ ba, ban cho lợi ích chân thật, giúp đỡ người khác, bố thí lợi ích chân thật, cúng dường cho đại chúng. Ba thứ chân thật này trong kinh Vô Lượng Thọ, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong cuốn chú giải đặc biệt nhắc nhở chúng ta phải chú ý. Ba thứ chân thật này đại biểu cho toàn bộ Phật Pháp. Không những Phật Pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chẳng tách lìa ba thứ chân thật này, những gì thập phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai tu chứng và Hoằng Dương cũng chẳng ra ngoài ba thứ chân thật này. Hai mươi mấy năm về trước, Pháp Sư Tẩy Trần ở Hương Cảng đã từng đến Đài Loan thăm tôi. Tôi đề nghị với Thầy, chúng tôi tìm năm vị tỳ kheo thật sự, chí đồng đạo hiệp. đến khắp nơi trên thế giới hoằng pháp lợi sanh. Mỗi người chúng tôi vác theo một cái liều nhỏ, ban đêm dựng năm cái liều này với nhau. Năm xưa Thế Tôn ngủ dưới gốc cây, ngày nay thầy lực chúng ta chẳng làm nổi, cho nên phải ở trong liều. Thầy nghe xong rất hoan hỷ, nhưng sau đó thì cũng tâm hơi bạc tiếng. Đó là đời sống người xuất gia phải nên sinh sống, là sinh hoạt trì bát khất thực. Ở Lương Hương, Trung Quốc, tôi có một miếng đất diện tích là 2.300 mẫu. Lương Hương sản xuất đá gạch nên chúng ta lấy tài nguyên nơi đó xây nhà bằng đá. Mỗi người xây một gian nhỏ, cách xa nhau khoảng chừng 3 đến 4 năm phút đi bộ. Trong đó chỉ cung cấp nước, không cung cấp điện, không có điện thoại. Như vậy con người sẽ thanh tịnh. Ban đêm đốt đèn cầy để bạn phải ngủ sớm, thức sớm. Trời tối rồi thì đi ngủ, trời chưa sáng liền thức dậy làm công vu sáng. Lớp học ở tại một phòng lớn có nhiều công năng, lại Phật, cùng tu tập, sinh hoạt tại một trung tâm hoạt động được đặt tên là Lục Hòa Đường. Đạo tràng có rất nhiều cây ăn trái, có đến vài ngàn cây, do đó đạo tràng được đặt tên là Thiện Quả Lâm. Trồng thiện nhân được thiện quả, chỉ cần phát tâm chân thật, mọi việc đều có Tam Bảo gia trì, Long Thiên ủng hộ.